kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Roma chương 5 từ câu 6 đến câu 11 và Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 17 đến câu 21 qua đề tài Giải Hòa với Đức Chúa Trời. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe Về Đây Hỡi Chiên Xa Bầy qua tiếng hát Mỹ Dung.
Này con yêu dấu, bóng con giờ đâu, con lạc phương nào, bao ngày sương gió, lòng ta đau đớn, xót xa vì con, ta nhớ thương con, tìm con khắp chốn, rừng sâu heo hút, bước ta trượt nghiêng, mắt lệ cố nhìn ven rừng ven suối mà sao xa vắng bóng con bìa tâm tim này tan nát nhớ con muôn phần rừng núi tiếng gió khu buồn xa xa lòng quá
bạt
rồi là tiếng hát Mỹ Dung trong ca khúc Về Đây Hỡi Chiên Sa Bầy. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Giải Hòa Với Đức Chúa Trời. Tất cả mỗi chúng ta đều từng có những lúc buồn giận người khác vì hàng trăm lý do khác nhau. Buồn giận hay bất hòa với người khác là một kinh nghiệm vô cùng khó chịu. Nó cướp mất niềm vui, sự bình an trong tâm hồn chúng ta. Nhiều khi bất hòa vì hiểu lầm, vì những việc nhỏ mọn, vì một lời nói thiếu tế nhị, vì một cử chỉ vụng về của người thân, của bạn bè. Nhưng cũng có những trường hợp bất hòa nghiêm trọng đưa đến hận thù lâu dài, có khi suốt đời. Các mối bất hòa không chỉ giới hạn giữa hai cá nhân, nhưng cũng có khi giữa hai gia đình, giữa hai dòng họ, giữa hai quốc gia, giữa các khối quốc gia có ý thức hệ khác nhau, đưa đến những cuộc chiến tranh tàn khốc, khiến hàng chục triệu người chết hay thương tật và hàng triệu gia đình đau khổ. Đó là hậu quả mối bất hòa giữa con người. Quý vị có bao giờ nghĩ rằng tất cả con người còn có một mối bất hòa nữa, sâu sắc hơn, không phải với con người, nhưng là bất hòa với Đức Chúa Trời? Có bao giờ quý vị nghĩ rằng mình đang bất hòa với Đức Chúa Trời không? Có lẽ có người nghĩ rằng tôi có quan hệ gì với Đức Chúa Trời đâu mà có chuyện bất hòa. Tôi sống hiền lành, tử tế, không làm gì xúc phạm đến Đức Chúa Trời. Thật ra, người Việt Nam chúng ta ngày xưa có một ý thức khá sâu sắc về Đức Chúa Trời, mà ngày nay có lẽ đã phai nhạt phần nào. Những mẩu đối thoại chúng ta vẫn thường nghe như sau. Thưa ông bà có mấy cháu ạ? Nhờ trời chúng tôi có 4 con, 2 trai 2 gái. Các cháu cũng đã lớn cả và có gia đình riêng. Bây giờ chúng tôi chỉ còn 2 vợ chồng già, nhưng nhờ trời cho còn khỏe mạnh. Thưa năm nay tuổi thọ cụ được bao nhiêu? Trời cho năm nay đúng 80. Trời, đây là Đức Chúa Trời, chứ không phải trời mưa trời nắng như các quy luật thiên nhiên. Con người hôm nay ít ai nhắc đến trời. Những tiếng kêu như trời ơi, thật ra chỉ là những tiếng than vô ý thức trong ngôn ngữ hàng ngày, xúc phạm đến Đức Chúa Trời hơn là thể hiện ý thức về sự hiện hữu của Ngài. Nhìn vào cuộc sống của nhiều người hôm nay, chúng ta thấy dường như họ không quan tâm gì đến Đức Chúa Trời và cũng không cần Ngài, không cần biết Đức Chúa Trời là ai, không nhắc đến Ngài, không cầu hỏi Ngài, không biết ơn Ngài. Có thật con người không có mối quan hệ nào với Đức Chúa Trời không? Mọi người đều biết nhu cầu tối thiểu để con người có thể sống là không khí, nước và thực phẩm. Mọi người cũng biết rằng con người không thể tạo ra những thứ đó. Không khí, nước và thực phẩm đã có sẵn trên địa cầu. Cuộc sống của chúng ta cho mọi người biết rằng không một thứ gì tự nhiên mà có. Luôn luôn phải có nhà sản xuất. Tuy nhiên trong chính thế giới đó lại có người nghĩ rằng vũ trụ bao la hài hòa này tự nhiên hiện hữu. Địa cầu chúng ta sống có sẵn không khí, nước, thực phẩm với ngày đêm luân chuyển, 4 mùa thay đổi đều đặn không sai lệch, lại là kết quả của tình cờ, của ngẫu nhiên. Hầu hết, chúng ta nhất là người Việt Nam không nghĩ như thế, cũng không nói như thế, nhưng cách sống của nhiều người lại phát biểu những ý tưởng đó. Khi không bao giờ bày tỏ lòng biết ơn Đức Chúa Trời là Đấng đã cung cấp cho địa cầu này không khí, nước và thực phẩm để chúng ta có thể tồn tại. Nhiều người không những quên ơn Đức Chúa Trời, nhưng dường như cũng sống bất cần Ngài khi người ta không hề cầu hỏi Đức Chúa Trời mà tự mình lo liệu cho cuộc đời mình và gạt bỏ Đức Chúa Trời sang bên lề. Có lẽ đây là những lời phũ phàng. Có người không đồng ý. Có thể chúng ta chưa bao giờ nói lời vô ơn với Chúa hay thậm chí chưa có ý tưởng vô ơn với Chúa. Nhưng nhìn lại đời sống mình trước khi tin Chúa, chúng ta dường như đã thể hiện thái độ vô ơn đó trong cuộc sống khi không dành ra một chút thì giờ nào để suy nghĩ về Đức Chúa Trời, chứ chưa nói là làm gì để bày tỏ lòng biết ơn Ngài. Sống bất cần Đức Chúa Trời có nghĩa là coi mình là Đức Chúa Trời của đời mình. Timothy McVeigh, tên khủng bố, sau khi đã đánh bom phá tòa nhà liên bang ở Oklahoma City, giết chết 168 người, đã bị bắt và trong suốt thời gian giam cứu để xét xử cho đến khi chết, McVeigh không hề tỏ một dấu hiệu hối tiếc hay ăn năn nào về hành vi sát nhân của mình. Cuối cùng, trước khi bị xử tử hình, McVeigh đã mượn lời bài thơ Invictus để nói lên lời cuối trước khi thụ án. Bài thơ này có hai câu cuối tạm dịch. Ta là chủ số phận ta, ta là thuyền trưởng của linh hồn ta. Hiển nhiên, đây là một trường hợp điển hình về lòng vô ơn đối với Đức Chúa Trời. Một con người coi mình là thượng đế của mình, một con người bất cần Đức Chúa Trời và quyết định để Ngài ở bên lề cuộc đời mình cho đến giây phút cuối cùng. Loại bỏ Đức Chúa Trời sang bên lề cuộc đời mình là người đặt mình vào vị trí thù địch với Đức Chúa Trời. Cuộc sống con người sẽ không thể yên ổn, hạnh phúc khi sống trong tình trạng thù địch với Chúa, vì sớm muộn, con người sẽ phải đối diện và trả lời Đấng đã ban cho mình sự sống, tức là cho mình hiện hữu trên trần gian. Khi đề cập đến sự sống là yếu tính của đời người, là yếu tính của hiện hữu, người ta vẫn thường quên rằng không một con người nào trên trần gian sở hữu sự sống, mà tất cả đều vay mượn sự sống từ Đức Chúa Trời. Cha mẹ không tạo ra sự sống trong chúng ta, mà chỉ truyền lại cho chúng ta sự sống mà cha mẹ chúng ta đã nhận từ ông bà. Ông bà cũng vậy, đã nhận sự sống từ ông bà cố, và cứ thế truy nguyên, sự sống của con người đầu tiên là do Đức Chúa Trời phú ban. Tất cả con người trên trần gian trải qua các thế đại, không ai tạo ra sự sống cho ai, mà tất cả chỉ là truyền lại sự sống mình đã nhận. Nguồn sống của con người là Đấng tạo hóa, nhưng không phải ai cũng nhớ và biết ơn Ngài. Giải hòa với Đức Chúa Trời là một việc cấp bách quan trọng hơn hết con người phải làm khi còn cơ hội sống trong trần gian. Khi chưa kịp giải hòa với Đức Chúa Trời mà phải từ giã cõi đời tạm này, con người sẽ bước vào cõi vĩnh hằng trong mối quan hệ căng thẳng muôn đời với Đức Chúa Trời. Đến ngày trung thẩm, vì theo luật nhân quả, ngày đó chắc sẽ đến, người chưa được giải hòa với Đức Chúa Trời sẽ phải ứng hầu trước tòa phán xét của Ngài trong tư cách là tội nhân trước quan tòa để nhận án chết đời đời trong hỏa ngục. Thư Roma chương 5, câu 1 đến câu 11, Thánh Phaolô đề cập đến nguyên cớ, phương thức để con người được giải hòa với Đức Chúa Trời, đồng thời cho biết kết quả của tình trạng được giải hòa với Đức Chúa Trời như thế nào. Vậy chúng ta được kể là công chính bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta, là Đấng đã làm cho chúng ta cậy đức tin vào trong ơn này, là ơn chúng ta hiện đương đứng vững, và chúng ta khoe mình trong hy vọng về vinh hiển Đức Chúa Trời. Nào những thế thôi, chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sinh ra sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sinh ra sự rèn tập sinh ra hy vọng. Và hy vọng không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, thì Chúa cứu thế đã theo kỳ hạn chịu chết vì kẻ có tội. Và họa mới có kẻ chịu chết về người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chịu chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Huống chi, nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài, được kể là công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào. Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Nào những thế thôi, chúng ta lại còn khoe mình trong Đức Chúa Trời bởi Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta, nhờ Ngài mà chúng ta hiện được sự hòa thuận. Theo Thư Roma, chương 5, câu 1 đến câu 11. Nhu cầu cần được giải hòa với Đức Chúa Trời là một nhu cầu vô cùng cấp bách. Mỗi ngày, hàng trăm hàng nghìn người ra khỏi nhà, lên xe, lên máy bay mà không ngờ rằng đó là chuyến đi cuối cùng của đời mình. Nhiều người trong số đó không hề chuẩn bị để trình diện Đấng đã tạo dựng nên mình, Đấng đã ban cho mình linh hồn, nuôi dưỡng và cho mình sự sống suốt nhiều năm tháng trên trần gian. Nếu có một người nào sống mà không cần biết, không đếm xỉa gì đến cha mẹ, luôn luôn bị coi là người lỗi đạo đáng chê trách. Huống chi, người nào không biết đến Đấng ban sự sống cho mình cũng là Đấng duy trì sự sống cho muôn loài, thì đúng ra còn đáng bị chê trách nhiều hơn biết bao nhiêu. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời biết rằng con người không thể tự mình bắc cầu đến với Đức Chúa Trời để giải hòa với Ngài, cho nên chính Ngài đã chuẩn bị phương thức để con người phục hòa với Ngài. Qua biến cố nhập thể cách đây 2.000 năm, Đức Chúa Trời đã bước vào thế giới trong thân xác để con người có thể đến với Ngài. Sứ đồ Giăng đã viết về Chúa Giê-xu rằng: Ngôi Lời đã giáng thế làm người, cư ngụ giữa chúng ta, tràn đầy ân sủng và chân lý. Chúng ta đã ngắm xem vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời trong thân xác con người, sống giữa con người để con người có thể biết Đức Chúa Trời và đến với Đức Chúa Trời. Trên hết, Chúa Giê-xu mang thân xác con người để có thể dâng chính Ngài làm sinh tế chuộc tội cho con người, thỏa đáp án lệnh của Đức Chúa Trời: linh hồn nào phạm tội sẽ chết. Án tử hình mà Chúa Cứu Thế Giê-xu nhận trên thập tự giá là nhận thay cho nhân loại, thể hiện tình yêu vô biên của Đức Chúa Trời đối với con người, là tạo vật được Ngài yêu thương. Đó là lý do Thánh Phao-lô, nhà truyền đạo vĩ đại nhất trong cả lịch sử hội thánh, đã tuyên bố dứt khoát rằng ông không giao giảng điều gì khác hơn là Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu chết trên thập hình, dù ông biết đó là điều người ta không muốn nghe. Tuy nhiên, khi bình tâm suy xét, chúng ta sẽ thấy kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời là một sáng kiến độc đáo vô cùng khôn ngoan so với tất cả các hệ thống triết lý và tôn giáo của con người. Đức Chúa Trời ban ân sủng để không ai, dù xấu xa đến đâu, cũng không bị loại trừ. Con người được quy định phải tiếp nhận ân sủng đó bằng đức tin, để tất cả mọi người đều có cơ hội được cứu. Vì thế, kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời có tính cách triệt để, thực tế mà không phải hy sinh điều quý nhất Đức Chúa Trời đã ban cho con người là quyền tự do chọn lựa. Con người vẫn có quyền tự quyết, nhưng dù khi con người sử dụng tự do của mình để từ chối ân sủng của Chúa, thậm chí chống lại Đức Chúa Trời, thì Ngài vẫn y nguyên, không suy xuyển. Quyền tể trị của Ngài vẫn đầy trọn như đại dương mênh mông. Không ai có thể múc nước biển đổ đi mà làm cho đại dương cạn bớt. Trên hết, chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu lạ lùng của Ngài dành cho con người. Lập luận của Phao-lô như sau: ông bảo rằng thỉnh thoảng cũng có người bằng lòng hy sinh chịu chết thay cho các vĩ nhân, những người xứng đáng, các lãnh tụ gương mẫu, những người thiện lành, nhưng không ai nghĩ đến việc chịu chết thay cho một kẻ xấu xa, một tên tội phạm. Thế mà con Đức Chúa Trời lại bằng lòng chịu chết thay cho tội nhân, thì thử hỏi có gì so được với lòng bao dung mênh mông, với tình yêu thương vô cùng như thế của Đức Chúa Trời. Phao-lô tiếp tục lập luận thêm một bước xa hơn nữa, bảo rằng tội nhân còn được Đức Chúa Trời yêu thương như thế, thì huống chi sau khi đã được phục hòa với Đức Chúa Trời rồi, thì người Ngài kể là công chính còn được Ngài yêu thương chân quý đến đâu. Đó là địa vị mới của người được cứu rỗi. Đây không phải là một địa vị biểu kiến, chỉ có trên phương diện pháp lý hay lý thuyết, nhưng là một thực tại. Thực tại đó do Đức Thánh Linh ngự vào cư trú trong lòng tín hữu và biến cải tấm lòng xấu xa gian ác thành một tấm lòng biết yêu thương. Thánh Phao-lô viết: và hy vọng không làm cho hổ thẹn, vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời dài khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Đó là trong câu thứ 5. Như vậy, Để được giải hòa với Đức Chúa Trời, con người cần phải chân thành ăn năn thống hối, thực sự đau đớn về cuộc đời tội lỗi cũ, dứt khoát cắt đứt với cuộc đời tối tăm đó, quay trở lại với Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, là đấng đã ban sự sống và mọi phương tiện để duy trì sự sống. Câu chuyện đứa con hoang đàng ở trong Luca chương 15 minh giải quyết định quan trọng này. Từ chỗ chăn heo, anh ta tỉnh ngộ, ý thức mình đã phạm tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Anh ta quyết định trở về thưa với cha điều đó. Cha già tha thứ cho anh, tiếp nhận anh và phục hồi cho anh địa vị làm con. Chưa thực sự ăn năn đau đớn về cuộc đời cũ, việc đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu không có ý nghĩa gì. Chưa ý thức tình trạng tuyệt vọng đối với tội lỗi và hậu quả hư vong đời đời trong hỏa ngục, con người không thể thấy rõ vai trò cứu thế của Chúa Giê-xu. Nếu Đức Thánh Linh không cáo trách trong lòng, con người sẽ không thấy được tội lỗi của mình, không ăn năn và đức tin nơi Chúa Giê-xu cũng không thể xuất hiện. Tự chung, cứu rỗi con người và giúp con người giải hòa với Đức Chúa Trời là công việc của Đức Chúa Trời cho con người thực hiện trong lòng con người. Phần của con người rất nhỏ nhưng rất quan trọng, đó là con người chỉ cần chân thành đáp ứng bằng đức tin. Đức Chúa Trời không hề muốn cưỡng ép ai, vì Ngài đã tạo dựng nên con người là những hữu thể tự do. Đức Chúa Trời không hề rút lại phẩm tính đó, vì thế con người có thể sử dụng tự do đó để từ chối vâng lời Chúa hay thậm chí chống lại Chúa. Cho đến hôm nay, Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục chờ đợi con người thức tỉnh trở về giải hòa với Ngài. Sứ đồ Giăng viết như sau: ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì không thấy sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Chưa giải hòa với Đức Chúa Trời, con người sẽ tiếp tục sống dưới cơn giận của Đức Chúa Trời. Con đường trở lại tùy thuộc quyết tâm và quyết định của mỗi người.
Chúa có yêu con thơ dại, từ ngày bơ vơ không trốn nao nương. Chúa mãi yêu con cho dù lòng này ô nhơ tội lỗi ngập tràn. Chúa vẫn yêu thật thiết tha khi con phơi pha yêu. Bao người nổi trôi
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.